Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin bắt đầu buổi phát thanh tối thứ Năm, ngày 1 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lực thuộc các tin đáng chú ý.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Samsung biến Việt Nam thành cứ điểm chiến lược lớn nhất toàn cầu. Tổng thống Donald Trump muốn triển khai đến 15.000 binh sĩ tại biên giới Mexico. Triều Tiên chuẩn bị địa điểm thử nghiệm hạt nhân, phi đạn để quốc tế thanh sát. NATO, Nga thảo luận về tập trận và hiệp ước về phi đạn thời chiến tranh lạnh.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Samsung biến Việt Nam thành cứ điểm chiến lược lớn nhất toàn cầu. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của phóng viên đài VOA về người Việt tổ chức Halloween cho trẻ em tại Mỹ. Kết thúc chương trình là tiết mục Hãy đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hồi. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 31 tháng 10 nói rằng hiến pháp Mỹ không đảm bảo quyền của quốc tịch Mỹ cho bất cứ ai sinh ra ở Mỹ, một lời khẳng định đi ngược lại với diễn giải pháp lý lâu nay của hiến pháp. Cái gọi là quyền tự động của quốc tịch Mỹ khi sinh ra ở Mỹ vốn khiến đất nước chúng ta mất hàng triệu đô la và rất bất công đối với các công dân chúng ta, sẽ phải chấm dứt bằng cách này hay cách khác. Nó không được đề cập trong tu chính án thứ 14 bởi vì có cụm từ tùy thuộc vào quyền phán xử của nước Mỹ. Nhiều học giả pháp lý đồng ý, ông Trump viết trên Twitter 6 ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ. Tu chính án thứ 14 của hiến pháp Mỹ được bổ sung sau cuộc nội chiến, quy định bất cứ ai sinh ra trên đất Mỹ được có quyền có quốc tịch Mỹ, và mục đích của tu chính án này là giúp cho các cụ nô lệ có được sự bảo vệ trong hiến pháp. Tuy nhiên, một số người Cộng hòa, trong đó có ông Trump, nói rằng nó tạo động cơ để các di dân đến Mỹ bất hợp pháp để sinh con. Ông George Conway, luật sư vốn là chồng của bà Kellyanne Conway, một trong những cố vấn hàng đầu của ông Trump, viết trên một ý kiến của tờ Washington Post hôm 31 tháng 10 rằng một hành động chấm dứt quyền đương nhiên có quốc tịch Mỹ khi sinh ra ở Mỹ sẽ là vi hiến. Đôi khi ngôn từ trong hiến pháp rõ như ban ngày và cấm các chính trị gia làm những điều họ muốn. Trường hợp này áp dụng đúng vào đề xuất của Tổng thống Trump muốn dùng một sắc lệnh hành pháp chấm dứt quyền tự động có quốc tịch Mỹ khi sinh ra ở Mỹ, vị luật sư này viết. Bà Sarah Sanders, phát ngôn nhân tòa Bạch Ốc, nói trong một cuộc họp báo với Fox News hôm 31 tháng 10 rằng vấn đề di trú là chuyện nan giải. Tổng thống muốn thấy có cải cách toàn diện. Chúng ta có những lỗ hổng lớn trong hệ thống di trú mà chúng ta phải bịt lại, nếu không chúng ta vẫn cứ tiếp tục lần lửa né tránh. Bà nói thêm, ông Trump lần đầu nêu vấn đề bỏ quyền tự động của quốc tịch Mỹ khi sinh ra ở Mỹ hôm 30 tháng 10. Đề xuất này đã giành được sự ủng hộ của Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham, một đồng minh của ông Trump. Tuy nhiên, các thành viên khác của đảng đã lên tiếng phê phán, trong có Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, người nói rằng Tổng thống không thể chấm dứt quyền này chỉ với một nét bút.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 31 tháng 10 cho biết Hoa Kỳ có thể triển khai đến 15.000 quân đến biên giới với Mexico, trong khi ông có lập trường ngày càng cứng rắn đối với đoàn di dân Trung Mỹ đang tìm cách chạy trốn bạo lực và nghèo đói ở quê nhà. Ngũ Giác Đài cho biết họ đang có danh sách khoảng 7.000 binh lính có thể thực thi nhiệm vụ ngay, trong đó có khoảng 2.000 đang sẵn sàng chờ được điều động. Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hôm 31 tháng 10 đã bác bỏ những chỉ trích rằng việc điều hàng ngàn binh sĩ đến biên giới với Mexico là một hành động phô trương chính trị, giữa lúc có những chỉ trích rằng ông Trump đang chính trị hóa quân đội trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tuần tới. Sự ủng hộ mà chúng tôi dành cho Bộ trưởng An ninh Nội địa là sự ủng hộ thực tế dựa trên yêu cầu của cơ quan hải quan và cảnh sát biên giới. Do đó, chúng tôi không phô trương trong cơ quan này. Ông Mattis phát biểu sau cuộc gặp với người tương nhiệm Hàn Quốc ở Ngũ Giác Đài. Các nhà lập pháp Cộng hòa và những đồng minh của ông Trump đã ca ngợi việc triển khai binh sĩ này. Tuy nhiên, những người chỉ trích nói rằng ông Trump đang chính trị hóa quân đội nhằm mục đích khoa trương để lôi kéo cử tri Cộng hòa đi bỏ phiếu, mà không có bất cứ mối đe dọa an ninh quốc gia thật sự nào. Hôm 31 tháng 10, vị tướng hàng đầu của Mỹ giám sát việc điều động hơn 2.500 binh sĩ đến biên giới với Mexico nói rằng quy mô đồng quân này sẽ tăng thêm nữa, nhưng không chịu nói là sẽ tăng lên đến mức nào cũng như ước tính chi phí của chiến dịch.
Cơ quan tình báo của Hàn Quốc đã nhìn thấy hoạt động chuẩn bị của Triều Tiên cho các cuộc thanh sát quốc tế tại một số địa điểm thử hạt nhân và phi đạn của miền Bắc. Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết, hôm 31 tháng 10, dẫn lời một nhà lập pháp nước này. Các quan chức Mỹ từ chối xác nhận thông tin này, Reuters cho biết. Nhưng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói tại Washington rằng ông dự định sẽ gặp người đàm phán đồng cấp của Triều Tiên vào tuần sau và sẽ nói chuyện với ông về các cuộc thanh sát. Ông Pompeo cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên radio rằng lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã cam kết cho phép các thanh sát viên của Mỹ đến hai địa điểm quan trọng khi ông gặp ông Kim ở Bình Nhưỡng trong tháng này. Ông Pompeo không xác định các địa điểm này, nhưng nói với chương trình The Laura Ingraham Show rằng chúng tôi hy vọng sẽ sớm tới đó. Nhà lập pháp Kim Min-ki thuộc Đảng Dân Chủ Đương Quyền của Hàn Quốc nói với các phóng viên trước đó rằng cơ quan tình báo quốc gia của Hàn Quốc đã quan sát thấy Triều Tiên tiến hành các hoạt động chuẩn bị và hoạt động tình báo để chuẩn bị cho chuyến thăm của các thanh sát viên nước ngoài tại địa điểm thử hạt nhân Punggye-ri và bãi phóng vệ tinh Sohae. Nhà lập pháp này nói thêm rằng không có chuyển động lớn nào được nhìn thấy tại Yongbyon, khu liên hợp hạt nhân chính của Triều Tiên. Triều Tiên đã ngừng thử nghiệm hạt nhân và phi đạn trong năm qua, nhưng họ đã không cho phép quốc tế thanh sát việc tháo dỡ Punggye-ri vào tháng 5, khơi ra chỉ trích rằng hành động này chỉ đơn thuần mang tính hình thức và có thể đảo ngược được. Vào tháng 9, lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un cũng cam kết tại một hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in là sẽ đóng cửa Sohae và cho phép các chuyên gia quan sát việc tháo dỡ địa điểm thử nghiệm động cơ phi đạn và một giàn phóng. Lúc đó, ông Moon cho biết Triều Tiên đã đồng ý cho phép các thanh sát viên quốc tế quan sát việc tháo dỡ vĩnh viễn các cơ sở phi đạn chính và thực hiện các bước tiếp theo, chẳng hạn như đóng cửa Yongbyon, để đổi lấy các động thái đối ứng của Mỹ. Washington đã đòi hỏi các bước như tiết lộ đầy đủ các cơ sở hạt nhân và phi đạn của Triều Tiên trước khi tán đồng các mục tiêu chính của Bình Nhưỡng. Các quan chức Mỹ đã hoài nghi về cam kết của ông Kim từ bỏ vũ khí hạt nhân, nhưng cam kết của miền Bắc tại hội nghị thượng đỉnh với miền Nam đã khơi ra một phản ứng hồ hởi từ Tổng thống Donald Trump, người đã gặp mặt ông Kim trong một hội nghị thượng đỉnh chưa từng có vào tháng 6 và rất hăm hở cho một hội nghị thứ hai.
Hoa Kỳ sẽ không cho phép việc sử dụng vũ lực đối với Đài Loan. Tân Giám đốc Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan, AIT, Brent Christensen, tuyên bố giữa lúc Bắc Kinh dồn dập tăng áp lực lên Đài Bắc. AIT được coi như sứ quán Hoa Kỳ tại Đài Loan trên thực tế. Ông Brent Christensen còn nói rằng Washington sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để giúp Đài Loan tái gia nhập một số tổ chức quốc tế bất chấp những phản đối mạnh mẽ từ Bắc Kinh. Hãng tin Reuters trích lời ông Christensen nhấn mạnh với các nhà báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhắm quyết định tương lai của Đài Loan, ngoại trừ bằng các biện pháp hòa bình, cũng là quan tâm sâu sắc đối với Hoa Kỳ. Washington không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Bắc, nhưng là nhà cung cấp vũ khí chính cho Đài Loan và là quốc gia hậu thuẫn mạnh mẽ nhất cho hòn đảo tự trị này. Tờ South China Morning Post trích lời ông Brent Christensen, giám đốc Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan, nói rằng Washington cũng sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp Đài Bắc gia nhập lại một số tổ chức quốc tế, chẳng hạn Interpol, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ Bắc Kinh, vốn vẫn coi Đài Loan như một tỉnh ly khai thuộc lãnh thổ Trung Quốc.
Ngày 31 tháng 10, Bắc Kinh kêu gọi Đại học Cornell ở New York chớ đi ngược lại xu hướng lịch sử sau khi trường này đình chỉ hai chương trình trao đổi với Đại học Nhân dân Bắc Kinh về những cáo buộc rằng trường này đã đàn áp những sinh viên bên vực quyền của người lao động. Theo hãng tin AFP, tại một cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói hoạt động trao đổi văn hóa giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đã cải thiện sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa hai nước. Trường Công nghiệp và Quan hệ Lao động ILR của Đại học Cornell nói quyết định đình chỉ các chương trình vốn được thành lập vào năm 2014 bắt nguồn từ những lo ngại rằng sinh viên tại Viện Đại học của Trung Quốc bị phạt vì dám nói về quyền của người lao động. Quyết định được đưa ra sau nhiều bản tin đáng tin cậy cho biết Đại học Nhân dân Bắc Kinh đã tiến hành các bước để trừng phạt những sinh viên vì đã thảo luận về các sự kiện liên quan tới người lao động trong thời gian gần đây. AFP dẫn lời quyền hiệu trưởng trường Cornell Alexander Colvin cho biết. Có 3 sinh viên Đại học Nhân dân đang theo học tại trường ILR và những sinh viên này sẽ được tiếp tục học như kế hoạch. Ông Colvin cho biết, nhưng ông không xác định tổng cộng bao nhiêu sinh viên bị ảnh hưởng hay có sinh viên nào của trường Cornell đang ở Trung Quốc hay không. Trường ILR cam kết tuân thủ các hoạt động nghiên cứu và học tập của mình tại Trung Quốc và hy vọng các chương trình bị đình chỉ sẽ tiếp tục khi điều kiện cho phép, ông nói thêm. Theo New York Times, Đại học Nhân dân Bắc Kinh đã trừng phạt ít nhất một chục sinh viên tham gia một phong trào hành động quốc gia kêu gọi phải bảo vệ tốt hơn các công nhân có thu nhập thấp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA. Trong buổi tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung chiều 30 tháng 10, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Tập đoàn Công nghệ tiếp tục mở rộng đầu tư, hỗ trợ xây dựng chính phủ điện tử và biến Việt Nam thành cứ điểm chiến lược lớn nhất toàn cầu. Ông Hát cho biết Phó Chủ tịch Lee Jae-yong, người cầm quyền trên thực tế của Tập đoàn Samsung, hứa sẽ mở rộng hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Samsung đã đầu tư ở nhiều quốc gia, nhưng không có nhiều quốc gia lắng nghe, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp mạnh mẽ như Việt Nam. Báo điện tử của Chính phủ Việt Nam dẫn lời ông Lee nói với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trong cuộc gặp, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đề nghị Samsung mở rộng và vi đầu tư vào các lĩnh vực như nghiên cứu, phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng, v.v. và hứa sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Samsung đầu tư thành công. Ông Phúc cũng đề nghị tập đoàn hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng chính phủ điện tử như đã từng giúp chính phủ Hàn Quốc. Phó Chủ tịch Samsung nói, sau khi về nước, ông sẽ họp với các giám đốc điều hành Samsung để xem có thể đầu tư vào lĩnh vực nào khác. Ông Lee Jae-yong là con trai duy nhất của Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Kun-hee, người thừa kế tập đoàn này vừa được phóng thích hồi tháng 2 sau gần một năm ngồi tù do bị cáo buộc liên quan đến vụ bê bối chính trị đã khiến cựu Tổng thống Park Geun-hye bị phế truất. Đây là chuyến đi nước ngoài lần thứ 7 của ông kể từ sau khi ra tù, theo Yonhap. Cha ông Lee Kun-hee đã phải nhập viện kể từ tháng 5 năm 2014 nên không thể đảm nhiệm công việc điều hành tập đoàn. Tin cho hay, chuyến đi của ông Lee Jae-yong đến Việt Nam nhằm mục đích xem xét chiến lược kinh doanh của Samsung về điện thoại thông minh, lĩnh vực mà tập đoàn này đang đối mặt với những thách thức gần đây vì sự cạnh tranh của các đối thủ Trung Quốc. Samsung có tổng số vốn đầu tư tại Việt Nam hơn 17 tỷ đô la, xuất khẩu hơn 54 tỷ đô la và tạo công ăn việc làm cho hơn 160.000 người.
Báo Trung Quốc ca ngợi vai trò kép của ông Nguyễn Phú Trọng. Một tờ báo thuộc quản lý của nhà nước Trung Quốc cho rằng việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kiêm thêm chức Chủ tịch Việt Nam là quyết định hợp lý và không thể tránh khỏi, đồng thời nói rằng nhà lãnh đạo 74 tuổi hữu hảo với Bắc Kinh. Trong bài bình luận có tựa đề "Vai trò kép của ông Nguyễn Phú Trọng sẽ giúp Việt Nam phát triển, thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc", tờ Hoàn Cầu Thời báo, một ấn phẩm của Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc ca ngợi nhà lãnh đạo Việt Nam là một người cao tuổi được kính trọng, có hình ảnh đẹp và nổi bật trên chính trường Việt Nam với khả năng, uy tín và các phẩm chất xuất chúng. Tờ báo còn cho rằng các chính sách đối nội và đối ngoại của ông Nguyễn Phú Trọng tới nay đều nhất quán và các cách tiếp cận của ông đối với quan hệ Việt-Trung cũng vậy. Ông ấy hữu hảo với Trung Quốc và Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do ông ấy lãnh đạo cũng luôn nhất quán và thực tiễn trong các chính sách về Trung Quốc, tờ Hoàn Cầu Thời báo viết hôm 28 tháng 10. Kể từ khi ông Nguyễn Phú Trọng được tái bầu năm 2016, Việt Nam và Trung Quốc đã tiến hành mối quan hệ hợp tác ổn định và tăng cường, và các vụ xung khắc phần lớn đã hạ nhiệt, Hoàn Cầu Thời báo viết thêm. Trước đó, ngay sau khi nhà lãnh đạo Việt Nam được Quốc hội bỏ phiếu thông qua kiêm thêm chức Chủ tịch nước với tỷ lệ trên 99%, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chúc mừng ông Trọng, trong đó nói rằng Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng hữu nghị và đối tác quan trọng với mối quan hệ bạn hữu truyền thống lâu dài. Khi được hỏi vì sao tờ báo mà nhiều người Việt coi là có tinh thần dân tộc chủ nghĩa, cũng như các quan chức Trung Quốc dường như nồng nhiệt hoan nghênh chuyện ông Trọng kiêm nhiệm vai trò kép, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển quan hệ quốc tế Hà Nội nói rằng, lãnh đạo Việt Nam mà có quan hệ thân thiết và hiểu biết lẫn nhau với nước lớn như Trung Quốc và Mỹ thì đều rất là tốt. Cựu quan chức ngoại giao Việt Nam nói thêm với VOA tiếng Việt.
Ông Trọng là người thân Trung Quốc thì rõ rồi. Nhưng mà cái chữ thân này nó cũng có cái mức độ. Các cái bậc là lãnh đạo của Việt Nam từ thời vua chúa cho đến nền Cộng hòa này, nền dân chủ Cộng hòa này thì ai cũng phải muốn yên ổn được cái quan hệ với nước lớn thì đều phải thân Trung Quốc. Để mà tranh thủ một cái lãnh đạo người ta lắm chiêu lắm. Trung Quốc nó sát thì nó lại có chung cái Đảng Cộng sản cùng ý thức hệ, cho nên là nó sử dụng cái quan hệ đảng là rất là khéo nhưng mà không biết điều thì cuối cùng cũng lòi cái khéo ra là nó bất lợi.
Trong bài bình luận, Hoàn Cầu Thời báo còn dẫn lời ông Trọng nói hồi cuối tháng 9 trong chuyến thăm của một quan chức từ Bắc Kinh rằng mối quan hệ Việt-Trung đang ở thời điểm tốt đẹp nhất trong lịch sử. Hiện chưa rõ ông Trọng sẽ đi thăm nước nào sau khi nhận thêm cương vị mới. Sau Đại hội Đảng 12, Trung Quốc là điểm đến đầu tiên của ông. Khi được hỏi rằng liệu trong thời gian tới ông Trọng có hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc để thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện lên một tầm cao mới như lời chúc mừng của Chủ tịch Tập Cận Bình, tiến sĩ Trường nói.
Cứ hô là sẽ thúc đẩy lên tầm cao mới, nhưng mà tầm cao cái gì? Bây giờ nó chỉ đến như thế thôi. Biển Đông là một cái phanh để hãm cái quan hệ Việt Trung lại. Chừng nào mà Trung Quốc còn hung hăng và rất là ngạo mạn và rất là ác trên Biển Đông thì sẽ không có cái chuyện là ông Trọng có thể là đi hết lòng với Trung Quốc, mà bởi vì ông Trọng cũng phải chú ý đến cái tâm thái của cái dân tộc này. Cho nên là không có cái chuyện lên đỉnh cao mới đâu. Đây là đỉnh cao rồi, đỉnh cao quá rồi. Bây giờ chỉ có tụt xuống thì hoặc là đi ngang chứ không có thể đỉnh cao mới. Đấy là cái câu nói sáo ngữ của Việt Nam và Trung Quốc.
Trong một diễn biến liên quan tới tranh chấp từng nhiều lần gây sóng gió trong quan hệ Hà Nội và Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình mới đây đã lệnh cho quân khu phụ trách Biển Đông và Đài Loan chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh. Chúng ta cần phải tăng cường diễn tập khả năng sẵn sàng chiến đấu, các cuộc thao dượt chung và đối đầu để tăng cường khả năng của các binh sĩ và chuẩn bị cho chiến tranh. Ông Tập nói với Bộ Tư lệnh Chiến khu 5 hôm 25 tháng 10 theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng. Trả lời Đài Tiếng nói Hoa Kỳ bằng tiếng Việt về ý kiến cho rằng ông Trọng thân Bắc Kinh, tiến sĩ Phan Kim Nga, nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc nói rằng, nguyên thủ 74 tuổi cũng như tất cả các lãnh đạo của Việt Nam, họ chỉ quan tâm về lợi ích của Việt Nam.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Các đặc sứ của NATO và Nga hôm 31 tháng 10 thảo luận về các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn của họ và một hiệp ước về phi đạn thời chiến tranh lạnh mà Washington tuyên bố sẽ từ bỏ liên quan tới những cáo buộc Nga không tuân thủ, theo Liên minh Quốc phòng phương Tây này cho biết. Cuộc hội đàm đầu tiên giữa hai cựu thù chiến tranh lạnh kể từ tháng 5 diễn ra trong bối cảnh căng thẳng bùng lên trở lại giữa phương Tây và Nga. Đáng chú ý nhất là việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 và can dự ở miền đông Ukraine. Một thông cáo của NATO cho biết các bên đã thẳng thắn trao đổi quan điểm về Ukraine. Cuộc diễn tập quân sự Vostok của Nga và cuộc diễn tập Trident Juncture đang diễn ra của NATO, cũng như về Afghanistan và các mối đe dọa an ninh hỗn hợp. NATO trong tháng này phát động cuộc diễn tập lớn nhất kể từ thời chiến tranh lạnh ở Na Uy. Hai nước láng giềng Bắc Âu khác của Na Uy không thuộc NATO là Thụy Điển và Phần Lan đã xích lại gần liên minh này vì e ngại vai trò của Nga trong tình hình rối ren ở Ukraine. Cuộc tập trận Vostok năm 2018 của Nga huy động 300.000 binh sĩ và bao gồm các cuộc tập trận chung với quân đội Trung Quốc là những cuộc tập trận lớn nhất kể từ khi Liên bang Xô Viết tan rã vào năm 1991. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng kêu gọi Nga thực hiện các thay đổi nhanh chóng để tuân thủ đầy đủ Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung năm 1987, INF. Nga phủ nhận vi phạm Hiệp ước này. Đồng thời, NATO hy vọng Mỹ, nước có những đối thủ khác là Trung Quốc hoặc Iran, không bị ràng buộc bởi Hiệp ước này, cuối cùng sẽ không rút đi. Các nhà lãnh đạo châu Âu lo lắng Hiệp ước INF mà sụp đổ thì có thể dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang mới và gây bất ổn.
Trung Quốc sẽ thực hiện thêm các bước kịp thời để hỗ trợ nền kinh tế nước này hiện đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng. Bộ Chính trị, cơ quan quyết định chính sách hàng đầu của Đảng Cộng sản cầm quyền, cho biết hôm 31 tháng 10. Chính phủ trong những tháng gần đây đã công bố một loạt các biện pháp, bao gồm những cắt giảm dự trữ bắt buộc đối với các đơn vị cho vay, cắt giảm thuế và chi tiêu cơ sở hạ tầng nhiều hơn, trong một nỗ lực ngăn chặn nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới tuột dốc mạnh hơn nữa. Áp lực hướng xuống đối với nền kinh tế đã tăng lên. Một số doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về hoạt động hơn và rủi ro tích lũy dài hạn đã hiện ra. Tân Hoa Xã đưa tin dẫn một cuộc họp của Bộ Chính trị do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì. Chúng ta phải chú trọng đến chuyện này, nâng cao khả năng, dự đoán và thực hiện các biện pháp kịp thời. Chính phủ sẽ bình ổn việc tuyển dụng lao động, tài chính, thương mại và đầu tư nước ngoài. Bộ Chính trị nói tái khẳng định chính sách tài chính chủ động và chính sách tiền tệ thận trọng. Trung Quốc sẽ tận dụng đầu tư nước ngoài, bảo vệ lợi ích của các công ty nước ngoài, Bộ Chính trị nói thêm. Chính phủ cũng sẽ giải quyết những khó khăn mà các doanh nghiệp nhỏ và tư nhân đối mặt và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh lâu dài của thị trường vốn, Bộ cho biết. Lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc trong tháng 10 tăng trưởng với tốc độ yếu nhất trong hơn 2 năm qua. Bị ảnh hưởng bởi nhu cầu trong nước và ngoài nước đang chậm lại. Tình trạng này càng trở nên trầm trọng hơn vì cuộc tranh chấp thương mại đang gia tăng với Mỹ.
Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ hôm 30 tháng 10 nói rằng thiện chí và sự sáng suốt của nhân dân Trung Quốc và Mỹ sẽ giúp hai nước vượt qua giai đoạn căng thẳng trong quan hệ và rằng chúng ta đã nghe đến nhàm chán những lời đe dọa chiến tranh thương mại và những vụ khua gươm múa kiếm về vấn đề lãnh thổ. Lên tiếng nhiều tuần trước cuộc gặp mặt tay đôi giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Argentina, Đại sứ Thôi Thiên Khải nói mối quan hệ Mỹ-Trung sắp kỷ niệm 40 năm vào tháng 1 năm 2019 đã có những bước tiến lớn, tuy nhiên cũng có những bước thụt lùi. Có vẻ như sự cạnh tranh và đối đầu đã trở nên phổ biến trong con đường phía trước của chúng ta. Ông Thôi nói giữa lúc Mỹ và Trung Quốc tiếp tục trả đũa nhau bằng cách áp thuế lên hàng nhập khẩu trị giá hàng trăm tỷ đô la trong một cuộc chiến tranh thương mại. Trong khi quan hệ hai nước xuống thấp, thì người dân của chúng ta luôn luôn mạnh mẽ ủng hộ cho sự gắn kết và tình hữu nghị và đảo ngược xu hướng trong các mối quan hệ Trung-Mỹ. Ông Thôi nói trong một sự kiện tại Phòng Thương mại Trung Quốc-Mỹ tại Washington, một tổ chức phi lợi nhuận đại diện cho các doanh nghiệp Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Trong một bài phát biểu không đề cập trực tiếp đến Tổng thống Trump hay chính phủ của ông Thôi bày tỏ tự tin vào tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước thay vì các đôi co về chính trị sẽ đưa các mối quan hệ Mỹ-Trung tiến lên phía trước. Người dân bình thường nhưng vĩ đại của Trung Quốc và Hoa Kỳ đang đóng góp phần của họ là thể hiện sự thiện chí, sự khôn ngoan và tính hào hiệp của họ để lót đường cho các mối quan hệ song phương của chúng ta. Theo nghiên cứu của Pew, Trung tâm nghiên cứu những thay đổi về thái độ trên toàn thế giới, gần phân nửa người Mỹ có quan điểm tiêu cực đối với Trung Quốc trong năm 2017. Theo số liệu năm ngoái, cũng là số liệu mới nhất, 44% số người Trung Quốc được thẩm vấn nói họ có quan điểm tiêu cực về Mỹ. Đại sứ Trung Quốc nói, trong năm qua, chúng tôi đã nghe tới nhàm chán những lời đe dọa chiến tranh thương mại, những phát biểu khẳng định sự cạnh tranh chiến lược giữa hai nước, những vụ dư ngoài diệu võ ở Biển Đông, và thậm chí những cáo buộc vô căn cứ chống lại sinh viên và học giả Trung Quốc. Đại sứ Thôi không đề cập cụ thể tới tình trạng giằng co thương mại hiện tại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Hôm 29 tháng 10, ông Trump tái khẳng định Trung Quốc chưa sẵn sàng để đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt vụ tranh chấp tốn kém này. Trong khi Tổng thống Trump và chính quyền của ông tung ra những lập luận chống Trung Quốc trong những tuần gần đây, kể cả tố cáo nước này can thiệp vào bầu cử Mỹ và đánh cắp thông tin công nghệ nhắm vào các doanh nghiệp Mỹ dưới sự chỉ đạo của chính quyền Trung Quốc, ông Thôi lại đóng vai trò hiếm thấy là công khai bênh vực các chính sách của chính phủ Trung Quốc và tung ra những lời chỉ trích trực tiếp vào hướng tiếp cận của Mỹ đối với mối quan hệ song phương. Ông Thôi từng là đại diện của Trung Quốc tại Hoa Kỳ năm 2013, nói với NPR của Mỹ hồi đầu tháng này rằng giải pháp để giải quyết cuộc chiến thương mại đang bị cản trở bởi lập trường bất nhất luôn thay đổi của các nhà thương thuyết Mỹ. Chúng tôi không thực sự biết Mỹ muốn nhắm vào những ưu tiên nào, ông Thôi nói với đài NPR. Ông nói thêm rằng trong một số trường hợp, các thỏa thuận sơ khởi giữa hai bên qua đêm lại bị lật ngược. Hành vi đó rất khó hiểu và khiến mọi việc trở nên rất khó khăn. Đại sứ Trung Quốc lặp lại những nhận định đó trong một cuộc phỏng vấn với Fox News. Sau đó, ông nói ông không biết ông Trump đang lắng nghe những tiếng nói bảo thủ hay những tiếng nói ôn hòa khi đàm phán với Trung Quốc. Thật vậy, các thông điệp bất nhất như thế được lặp đi lặp lại trong cách tiếp cận của chính quyền Tổng thống Trump đối với Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại. Từ Tổng thống Trump, người đã từng nhiều lần đưa ra những phát biểu gây nản lòng về triển vọng giải quyết bất đồng thông qua đối thoại, kể cả gồm các cuộc đàm phán được đề xuất theo lời mời của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Ông Trump nhiều lần đe dọa sẽ áp thuế nặng lên toàn bộ hàng hóa Trung Quốc nhập vào Mỹ nếu Bắc Kinh trả đũa các biện pháp mới nhất của Washington là đánh thuế trên hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ đô la. Bắc Kinh đã trả đũa theo trông đợi, nhưng chính quyền Mỹ chưa thực hiện những lời đe dọa của Tổng thống Trump. Những lời đe dọa đó lại nổi lên trong tuần này khi ba nguồn tin giấu tên được Bloomberg trích dẫn xác nhận chính quyền Tổng thống Trump sẽ áp thuế lên hàng hóa của Trung Quốc nhập vào Mỹ trị giá 260 tỷ đô la nếu các cuộc đàm phán sắp tới giữa lãnh đạo hai nước không đạt kết quả. Một nguồn tin ngoại giao cấp cao Trung Quốc cho biết hôm 30 tháng 10 rằng hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý gặp nhau bên lề hội nghị G20 ở Buenos Aires, nhưng nguồn tin này không cho biết chi tiết về chương trình nghị sự của cuộc gặp gỡ đó.
Văn phòng công tố viên Istanbul hôm 31 tháng 10 cho biết nhà báo Jamal Khashoggi đã bị làm chết ngạt trong một vụ sát nhân đã được trù tính trước ngay sau khi ông bước chân vào lãnh sự quán Ả Rập Xê Út 4 tuần trước, và sau đó thi thể của ông đã bị phân rã rồi đem vứt đi. Trong một thông cáo được đưa ra chỉ 2 ngày sau cuộc thảo luận với công tố viên Ả Rập Xê Út Saudi Al-Mozef, cơ quan này cũng cho biết rằng không có kết quả cụ thể nào đạt được sau những cuộc gặp này. Cái chết của ông Khashoggi đã leo thang thành một cuộc khủng hoảng đối với Ả Rập Xê Út, quốc gia xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới, vốn lúc đầu phủ nhận họ không biết hay có vai trò gì trong cuộc biến mất của ông Khashoggi vào ngày 2 tháng 10. Ông Mochev sau đó nói rằng vụ sát hại nhà báo Khashoggi đã được hoạch định từ trước, và Riyadh nói rằng 18 nghi phạm đã bị bắt giữ. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ vốn công bố một loạt những bằng chứng bác bỏ lời phủ nhận trước đó của Riyadh để yêu cầu cung cấp thêm chi tiết về nơi cất giấu thi thể Khashoggi và ai là người đã ra lệnh cho vụ sát hại. Bất chấp những nỗ lực và ý tốt của chúng tôi để tìm hiểu sự thật, những cuộc gặp này đã không đem lại kết quả cụ thể nào. Văn phòng công tố viên Istanbul bình luận về các cuộc thảo luận giữa Mochev và công tố viên trưởng của Istanbul Öfvan Fidan. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, người đã yêu cầu Ả Rập Xê Út cung cấp thêm thông tin, hôm 31 tháng 10 cho biết ông Fidan đã yêu cầu ông Mochev tiết lộ ai là người ra lệnh cho biệt đội 15 người từ Riyadh đến Istanbul. Những người này bị tình nghi có dính líu vào vụ sát hại. Thông cáo cũng cho biết ông Fidan một lần nữa lặp lại yêu cầu của Ankara rằng 18 nghi phạm phải được dẫn độ đến Thổ Nhĩ Kỳ để xét xử, và yêu cầu Mochev tiết lộ danh tính của người hợp tác tại chỗ mà theo một quan chức Ả Rập Xê Út là người đã đem xác Khashoggi đi phi tang. Trong một văn bản phản hồi, ông Mochev đã mời ông Fidan đến Ả Rập Xê Út để thẩm vấn các nghi phạm và xác định số phận của thi thể, cũng như xác định xem vụ sát hại này có được mưu tính trước hay không, thông cáo của công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ cho biết. Lời phản hồi này của ông Mochev cũng đã đưa Riyadh ra khỏi giả thiết rằng có một người hợp tác tại chỗ. Ông Mochev đã rời Thổ Nhĩ Kỳ tối hôm 31 tháng 10 sau chuyến thăm kéo dài 3 ngày để có các cuộc thảo luận tại văn phòng Cục Tình báo Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ của Tổng thống Erdogan đã áp lực để Riyadh kết thúc điều tra càng sớm càng tốt. Toàn bộ sự thật cần phải được phơi bày, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói. Ông Erdogan cũng kêu gọi Ả Rập Xê Út tiết lộ ai là người ra lệnh sát hại ông Khashoggi, không có lý do gì để trì hoãn hay tìm cách che chở cho ai đó, ông nói với các phóng viên hôm 30 tháng 10. Mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út đã trở nên căng thẳng hồi năm ngoái sau khi Ankara đưa quân đến Qatar để thể hiện sự ủng hộ, sau khi các nước vùng vịnh khác, trong đó cả Ả Rập Xê Út, áp đặt lệnh cấm vận với Doha. Trong lúc này, các thượng nghị sĩ của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa hôm 31 tháng 10 đã yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm ngưng các cuộc thương thảo về năng lượng hạt nhân với Ả Rập Xê Út. Năm nhà lập pháp của đảng Cộng Hòa do thượng nghị sĩ Marco Rubio của bang Florida dẫn đầu đã viết một lá thư gửi đến ông Trump nói rằng họ sẽ dùng lực năng lượng nguyên tử để chặn đứng bất cứ thỏa thuận hạt nhân nào giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út nếu như ông Trump không dừng đàm phán.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của phóng viên đài VOA về người Việt tổ chức Halloween cho trẻ em tại Mỹ.
Cuối tuần qua, cộng đồng người Việt ở khu vực thủ đô Washington đã tổ chức chương trình Halloween cho trẻ em gốc Việt thuộc thế hệ thứ 2 và thế hệ thứ 3 trong các gia đình định cư ở đây. Chương trình bao gồm các hoạt động khác nhau như kể chuyện về ý nghĩa ngày lễ Halloween, các trò chơi và cuộc thi gia đình có trang phục đẹp nhất trong ngày lễ đặc biệt này. Rất nhiều gia đình có trẻ nhỏ ở Washington DC, Virginia và Maryland đã tới tham dự, tạo ra một không khí sôi động, vui vẻ cho tất cả mọi người. Chị Nguyễn Thị Thái Toàn, thành phố Annandale, Virginia nói:
Yeah, rất là vui, mấy bé thích lắm. Nãy giờ là ngồi ăn, mấy cái món ăn cũng rất là dễ thương, trang trí đẹp. Rồi cái chương trình contest để mà làm family costume cũng rất là vui nữa. Mình đang chờ kết quả, biết có đọc hay không.
Còn anh Phú Vinh Nguyễn, thành phố Fortress, Virginia thì cho biết:
My wife is running it.
Vợ tôi tham gia tổ chức chương trình này, vì thế tôi có mặt ở đây ngày hôm nay. Hơn thế nữa, tôi cũng là một người cha của hai đứa con, nên tôi rất thích được cùng các con tham gia những chương trình như thế này.
Tất nhiên, trong dịp này thì không thể thiếu những món ăn mang không khí và màu sắc kinh dị của ngày lễ Halloween do chính tay các tình nguyện viên cộng đồng trang trí. Những chương trình như thế này thực tế là dịp thu hút các bạn trẻ gốc Việt thuộc thế hệ thứ hai hay thậm chí là thế hệ thứ ba tới với các hoạt động của cộng đồng người Việt ở khu vực thủ đô Washington. Và đây chỉ là một trong số rất nhiều hoạt động mà cộng đồng thường xuyên tổ chức để các em có cơ hội cùng tham gia vào các hoạt động chung. Chị Thanh Bình Trần, nhà Việt Nam tại Virginia nói:
Hồi tháng 7 thì mới thành lập lên cái hội của thiếu nhi nhóm thiếu nhi nhà Việt Nam. Thì các em họp ở đây là mỗi các thứ bảy, họp lần từ 4 giờ đến 6 giờ chiều. Và các em tới đây sinh hoạt giống như trong preschool vậy, thì các em tới đây thì làm art and craft và múa và ca và họ cũng đọc sách nữa, và tùy theo cái ngày lễ gì thì mình đọc theo tiếng Việt, tiếng Mỹ. Và các em cũng tham gia trong hoạt động của gia đình, của cộng đồng Việt Nam mình.
Trong chương trình Halloween năm nay, không khó để nhận thấy rằng dù ở nhiều nơi khác nhau thuộc các khu vực xung quanh thủ đô Washington, nhưng rất nhiều gia đình người Việt vẫn tìm tới với nhà Việt Nam ở Virginia để cùng tham gia sinh hoạt chung. Và không chỉ có người lớn tuổi, mà các bạn trẻ thuộc thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba cũng rất hăng hái tham gia. Điều này cho thấy trong tương lai, họ sẽ là những người tiếp theo duy trì và phát triển các sinh hoạt của cộng đồng gốc Việt ở đây.
Kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Mời quý khán giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Xin chào bác sĩ Hội từ Florida.
Yeah, chào cô Trà My và chào quý vị khán thính giả của đài.
Ngày hôm nay bàn về vitamin B, tiếp theo loạt chủ đề nói về các sinh tố lợi ích cho sức khỏe. Sinh tố B nó có phần hơi phức tạp, nó có chia dạng phân nhỏ từng loại, nhiều loại B khác nhau. Xin bác sĩ Hội vui lòng cho biết vitamin B là gì, tại sao có nhiều dạng vitamin B như thế? Dạ thưa bác sĩ.
Là sinh tố B là một trong những loại sinh tố nó hòa tan ở trong nước, khác với lại những loại sinh tố nó hòa tan ở trong mỡ, ví dụ như là vitamin A, E, D vân vân. Thì cái vitamin B đó nó có nhiều loại lắm. Lát nữa chúng ta sẽ nói chi tiết hơn. Và nó có nhiều ở trong ngũ cốc này, hoa quả, rau, thịt, trứng vân vân. Và nó cũng có rất nhiều cái tác dụng giúp cho cơ thể của chúng ta. Lát chúng ta sẽ nói đi từng cái một. Yeah. Nói chung đó thì là nó giúp cho tế bào trong cơ thể của chúng ta rất nhiều.
Nó hữu ích, nhưng mà tại sao nó lại được chia ra nhiều dạng không như những cái vitamin A hay là C hay E thưa bác sĩ?
B vì nó có nhiều cái loại, là nó kêu là B1, B2, B3, B5 vân vân. Nó có khoảng tới 7-8 cái vậy đó. Mỗi cái nó có tác dụng khác nhau, hơi khác nhau, nhưng mà nói chung đó, thì người ta gọi là B complex, complex là tổng hợp lại đó. Thì ta nói, khi ta nói vitamin B nó có nghĩa là B complex, B tổng hợp. Còn từng loại thì chúng ta sẽ phân tích từng loại sau.
Yeah. Như vậy thì vitamin B khác với những loại vitamin khác ở chỗ nào?
Thì thật ra thì ta đặt A, B, C, D thì cái tên đó thôi. Nhưng mà nó giúp ích cho cơ thể, là nó có tính cách là giúp cho chuyển hóa các tế bào ở trong cơ thể. Và nó chuyển hóa các tinh bột, chất đạm, chất béo. Khi nó chuyển hóa như vậy, nó gây ra, sinh ra các năng lượng ở trong cơ thể. Vâng, rất là quan trọng. Nó giống như là chất xúc tác đó. Nó giúp cho những cái chuyển hóa ở trong cơ thể, mà nhờ thế đó cơ thể của ta có cái năng lượng energy và chúng ta có thể sinh hoạt được đó, và nó giúp ta tránh được những cái nhiều bệnh tật. Và nếu mà chúng ta thiếu sinh tố B, nó có một số những bệnh tật lát chúng ta sẽ nói tới.
Nhưng mà vitamin B đó thưa bác sĩ, nó có ở đâu ngoài thực phẩm, những cái loại thực phẩm nào liệt kê cụ thể nhất mà mình có thể là giàu vitamin B nhất thưa bác sĩ?
Nó có từng loại vitamin B, nhưng mà nói chung đó thì nó có ở trong trong các cái thực phẩm hàng ngày, thí như là ngũ cốc này, hoa quả, rau này, thịt, trứng, sữa. Vâng, rồi tùy mỗi cái loại vitamin B thì nó có ở trong chỗ nào nhiều hơn, chỗ khác thì ít hơn. Do đó khi đi từng cái một lát chúng ta sẽ bàn về cái đó. Vâng, do đó còn ở trong cơ thể đó thì nó có một số các vitamin đó, nó có ở trong những cái thực phẩm mà kêu là thực vật cũng như là động vật. Nó có ở trong đó. Thì lát chúng ta sẽ đi khi nào đến từng cái vitamin chúng ta sẽ biết nhiều hơn.
Vâng, bây giờ xin mời bác sĩ giới thiệu từng loại vitamin và chức năng của nó đối với cơ thể. Nói về B thưa bác sĩ.
Vâng, thì ta khởi đầu bằng B1. Nó kêu là thiamin. Thì là chuyển hóa tinh bột, chất đạm như là chất béo, giúp cho những cái tế bào thần kinh, các cái cơ tim đó, cái này rất quan trọng. Rồi nó thiếu đó, nếu thiếu là sinh ra bệnh phù thủng, bị tê rần đó, ở trong kêu là thần kinh ngoại biên. Và nó có ở trong các cái bột ngũ cốc, rau xanh, khoai, thịt heo, gan. Cái này có thể một ngày chúng ta cần 1 mg, còn trẻ em thì phân nửa. Cái thứ hai nó kêu là B2 đó, thì ta gọi nó là riboflavin. Riboflavin đó, nó là mà dùng để chuyển hóa chất đạm nhiều hơn, và giúp cho bảo vệ các niêm mạc, niêm mạc có nghĩa là cái mềm ở trong cái họng của mình đó, niêm mạc những cái gì nó mềm, nó thay vì giống như cái da thì là cứng, trong khi cái niêm mạc nó là mềm, nó giúp cho nó bảo vệ cái niêm mạc đó. Rồi thì có trong ở trong thịt, gan, trứng, cereal là những cái mỗi ngày chúng ta ăn đó, rồi sữa, format đó. Và nếu thiếu á, thì gây ra cái bệnh lở miệng đó, bởi vì cái niêm mạc á, nó thiếu, và thiếu cái chất á, cho nó lở miệng và khô nứt môi, cho nên chúng ta môi nó bị nứt là có thể là do thiếu cái B2. Và cái giảm thị lực vì cái giác mạc của chúng ta đó, nó có nhiều cái mạch máu đó. Đó, và nó có mụn ở mặt, nhiều khi thiếu B2 nó cũng gây ra mụn ở mặt. Thì đó là rồi tới B3 đó. B3 thì nó gọi là niacin. Niacin đó, nó chuyển hóa chất bột và tế bào, và nó là chống oxy hóa. Đó, cái này đặc biệt là chống oxy hóa. Và nó làm giảm cholesterol. Cái này đặc biệt nó làm giảm cholesterol, giảm LDL tức là cholesterol xấu đó. Và đặc biệt làm giảm nó kêu là cái triglyceride. Thì do đó nhiều khi chúng ta điều trị bằng uống cái này nó có thể giảm được mấy cái chất mỡ đó, và làm tăng cái cholesterol tốt, đó là HDL, HDL đó. Và nó có ở trong gan, thịt đỏ, trong cá, trong rau, trong đậu. Nếu mà thiếu nó đó thì gây ra bệnh đó là lác ngoài da đó, là lở ngoài da. Và nó có thể là gây được kinh phong hoặc là viêm dây thần kinh. À, mình nói tổng quát như vậy chứ còn nếu đi chi tiết là rất là nhiều. Rồi mỗi ngày thì khoảng 15 mg. Giờ tới cây B6 nó kêu là pyridoxin. Nó có lát tôi nói thêm những cái B5 đó, thì B6 là pyridoxin, thì có ở trong gan, thịt, cá, rau đậu, và nó là chuyển hóa cái chất đạm và tạo cái sắc tố cũng như là các cái chất mỡ. Về nếu thiếu á, thì sinh ra thiếu máu và lở ngoài da, và cũng gây ra kinh phong nữa và viêm thần kinh, mỗi ngày từ 1 cho đến 2 mg. Về B12 đó, cái này là cái loại mà phải nói rằng là lại rất là quan trọng. B12 nó còn gọi là cobalamin. Cobalamin thì chúng ta thấy khi mà chích là nó cái màu đỏ đó, cái màu đỏ đó thì nó là chuyển hóa cái chất đạm và tổng hợp cái DNA, cái chất DNA đó, và tạo chất myelin là cái vỏ bọc ngoài của dây thần kinh. Và thiếu thì gây ra thiếu máu, viêm dây thần kinh, và nó dây ra nó kêu là dị cảm ngoài da, tức là làm cho chúng ta có thể cảm thấy nóng quá, rát quá, hoặc không cảm thấy gì, nó kêu là dị cảm ngoài da. Và nó làm ataxia, tức là mất cái điều hòa của cái dây thần kinh. Và mỗi ngày thì 2 đến 4 microgram. Rồi kế tiếp là nó kêu là B7. B7 ta gọi là biotin. Thì biotin nó có trong gan, thịt cá, rau đậu. Và chuyển hóa chất béo, chất đạm. Hiếm thấy những cái chứng mà gây ra do thiếu, hiếm thấy lắm. Thì mỗi ngày gần 3 microgram. Cái quan trọng khác là folic acid. Folic acid đó là có ở trong cam, chanh, rau đậu, hạt và tổng hợp chất DNA, và nó làm tổng hợp cho cái hồng cầu. Do đó đó nó giúp cho chúng ta tránh thiếu máu. Nếu thiếu thì gây ra thiếu máu. Và có thể là phụ nữ đó mà thiếu cái folic acid mang thai thì có thể bị khuyết tật và gây ra những cái chứng lẫn lộn và nhầm lẫn. Mỗi ngày là 400 microgram. Cái chất kế tiếp đó là nó kêu là B5. B5 nó là pantothenic, thì giúp chuyển hóa năng lượng của cơ thể và có nhiều trong thức ăn, từ thực vật đến động vật. Chất này người ta sử dụng rất nhiều trong đời sống, nhưng thật ra thì chưa có điều kiện kiểm chứng nhiều khoa học đầy đủ. B5 người ta có thể dùng cho rất nhiều nhưng mà nó có chưa có về khoa học nào là bệnh về nấm, bệnh về tim, suy tim, bệnh dây thần kinh, bệnh ruột, low pressure đó là
mắt,
thấp bắp, rồi ô rất là nhiều, rồi bệnh teo cơ, vân vân, nó rất là nhiều, nhưng mà như là bệnh về khớp xương nữa, nhưng mà chưa được chứng nghiệm bởi cái khoa học. Do đó chúng ta không có nói là chi, bởi vì nó quá nhiều đấy, ta dùng nhiều lắm. Nhưng mà
không, và B5 thường có trong những loại thực phẩm nào ạ?
B5 nó thường nó ở trong nó có rất nhiều trong thức ăn của thực vật như động vật. Tất cả những gì mà thức ăn mà từ thực vật và động vật đều có cả, thịt cá rồi rau cỏ đều có cả.
Mà mình nói là mình thiếu vitamin B đó bác sĩ, thì có biết được là mình thiếu vitamin B nào không?
Không, cái đó mình nói thế quá tổng quát đi. Thì lúc đó là chúng ta phải xác định coi là loại B nào. Đó, thí dụ như là một người đến bị viêm võng mạc, thì ta đến ta coi, chứ không có nghĩa là tất cả các vitamin B đều thiếu hết. Hay là một người thiếu máu thì không có nghĩa là B1 hay là B2, nhưng mà thiếu máu thường nó là folic acid hoặc là B12. Đó, nó còn liên hệ nhiều chuyện khác đấy, nhưng mà nó có dính đến B12, folic acid. Chứ không có nghĩa rằng là tất cả các cái sinh tố B đều là thiếu hết. Đấy, do đó thì những cái nhà khám bệnh này kia thì người ta phải truy ra từng cái loại. Khi mà mình có những cái dấu hiệu đó, dấu hiệu của bệnh đó, thì ta tìm ra mình loại cái B nào thiếu.
Thưa lúc này có vị khán thính giả đang xem đài hỏi là B2 có nhiều trong loại thức ăn nào thưa bác sĩ?
B2 đó là, như nãy tôi nói đó, là B2 đó là nó có tác dụng đó lên trên các niêm mạc, thiếu các niêm mạc đó thì nó làm ta lở miệng, lở môi đó. Thì có nhiều ở trong thịt, gan, trứng, cereal, sữa, format đó, cheese đó. Thì chúng ta có thiếu cái đó thì là lở miệng, lở môi. Có nhiều người bị cái môi nó cứ, dĩ nhiên là lạnh nó cũng bị nứt môi, nhưng mà có nhiều người nó bị kinh niên vậy đó. Thì có thể là thiếu cái B2. Do đó thì bác sĩ ta sẽ nghiên cứu qua đúng như vậy thì ta cho thuốc B2. Thì B2 nó nằm ở trong B complex thì người ta có thể cho B complex. Nhưng mà cái B2 nó cũng được riboflavin, thường nó nằm ở trong cái viên B complex, sẽ có nhiều đủ trong đó cả.
Thưa lúc này cũng có người hỏi là bác sĩ có cho cái liều lượng mà mỗi ngày cần bao nhiêu cho từng loại B đó, thì Vinh Đỗ hỏi là làm sao cân được microgram như bác sĩ nói?
Cái đó tôi nghĩ là mình ở trong cái viên thuốc nó có đề, giờ thì mình xem thôi. Ví dụ như là ở trong cái viên B complex á, thì nó sẽ liệt kê ra B1 có bao nhiêu, B2 bao nhiêu, B3. Thường một viên B complex á, nó là đầy đủ những cái sinh tố B cho cái nhu cầu hàng ngày. Và thực sự đó, trong thức ăn cũng đầy đủ rồi. Thức ăn của mình cũng đầy đủ. Nhưng mà đôi khi có vì lý do gì nó thiếu một cái loại loại B nào đó. Thí dụ B12 thì mình chỉ có cho uống B12 hoặc là chích B12 mà thôi. B12 là thiếu máu, chứ không có cần phải tất cả các cái loại khác. Tuy nhiên các cái loại khác nó cũng giúp cho cơ thể tốt vậy. Mình có thể uống chung B-complex cũng được. Nhưng nếu thiếu đặc biệt một cái thì mình uống cái đó nhiều hơn. B6 chẳng hạn.
Dạ, nhưng mà làm sao để biết mình thiếu một loại B đặc biệt nào đó, mình đủ hay thiếu, thì có cái chỉ dấu gì cho biết là mình thiếu vitamin B loại nào không bác sĩ? Câu hỏi của Phương Lê.
Cái đó thứ nhất là mình phải đến bác sĩ. Thứ hai là cái triệu chứng của những bệnh nào đó. Tôi nói thí dụ bây giờ quý vị thấy tự nhiên chân tay nó tê rần đó, hoặc nó phù lên đó, thì người ta dĩ nhiên nó có nhiều nguyên nhân khác như là tim, thận, các cái nguyên nhân khác nữa. Nhưng mà ta nghĩ đến là vitamin B, là B1. Do đó, đó thì bác sĩ sẽ mình coi nếu mà đúng là cái bệnh phù thủng mà do thiếu sinh tố B1 đó, thì mình phải uống đặc biệt cái sinh tố B1. Có nhiều khi mình chích nữa, nó có những là chích vào viên và chích nữa. Hoặc là bây giờ thiếu máu đi, thì nó là đặc biệt là thiếu folic acid, nó làm cho mình thiếu máu, cái hồng cầu của mình, tức là cái hồng cầu mình thiếu. Thì dĩ nhiên là có nhiều nguyên nhân khác đấy, do đó chỉ có bác sĩ mới định được, chứ mình không thể tự mình nghĩ ra được đâu. Thì đấy, tôi đề nghị thì mình chỉ biết đây là biết tổng quát chứ thôi, chứ không có phải tự điều trị mình được. Chúng ta sẽ nói mình có thể uống những cái gì được.
Nhưng mà thưa bác sĩ, ngoài những cái biểu hiện cho cơ thể mình biết đó, thì mình có cái cách nào tầm soát để biết là mình có thiếu thốn vitamin gì trong cơ thể hay không, và cái cách tầm soát đó có định kỳ như thế nào hay không, thưa bác sĩ chỉ dẫn.
Đi chúng ta đến bác sĩ đó thì thấy, nếu mà thường thường cũng không có ai mà xét tất cả các sinh tố hết, vitamin hết. Tuy nhiên nếu mà khi có triệu chứng gì đó thì người ta có thể order, người ta sẽ đòi để mà làm các cái sinh tố, người ta có thể tìm được sinh tố bằng cái ở trong cái phòng thí nghiệm.
Thì qua cái kết quả thử máu thì sẽ cho biết là mình thiếu vitamin loại gì, và bác sĩ sẽ cho thêm những cái loại thuốc đặc biệt bổ sung hoặc là yêu cầu ăn uống cho đầy đủ với cái lượng vitamin đó. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của Khanh Nguyễn là mắt bị mờ thì vitamin B có giúp gì được không?
Cái mắt bị mờ đó, nó có nhiều nguyên nhân đó. Thì do đó thì vitamin A nó cũng giúp cho mắt của chúng ta nữa. Rồi bây giờ về vitamin B thì có thể chúng ta cũng có thể uống bình thường hàng ngày, nó cũng tốt thôi, cũng tốt cho chúng ta. Dĩ nhiên là chúng ta phải xem mình có cái bệnh gì khác hay không. Và cái vitamin A đó là cũng có thể giúp cho cái mắt của chúng ta, là cái tế bào mắt của chúng ta.
Thường mình thấy cũng có nhiều cái loại thuốc gọi là B complex, tức là vitamin B tổng hợp đó bác sĩ. Thì đối với một người thí dụ như chỉ là thiếu vitamin B1 thôi, có nên uống luôn B tổng hợp luôn để mà gọi là trừ hao hay không, hay là mình thiếu cái nào mình bổ sung cái đó thôi?
Tôi thấy mình uống không sao, bởi vì cái liều nó không phải là nặng, không phải là cao. Nó chỉ coi như là hàng ngày gây tôi mỗi ngày, mỗi sáng tôi uống một viên B complex. Đó, tôi uống thường xuyên như vậy. Thì mặc dù mình ăn uống cũng đầy đủ lắm, nhưng mà tuy nhiên đôi khi đó, vì lý do nào đó mình không hấp thụ được những cái chất đó, thì mình uống cái bổ sung vậy nó cũng giúp cho mình. Nhưng mà nó không phải là mình, những cái viên B complex mà bán ở ngoài đó thì nó có những kiểu là super là cao hơn, nhưng mình uống cái bình thường được rồi. Và mỗi ngày mình nên uống một viên, và nên uống đều, đừng có uống xong rồi nửa chừng mình ngưng. Thì cái là người ta khuyên như vậy.
Và bác sĩ ơi, nếu mà uống lâu dài năm này tháng nọ, có lo ngại gì không? Hay là an toàn?
Theo tất cả những cái nghiên cứu thì không có gì cả. Và không có gì. Mà nếu trường hợp nó chỉ có một vài cái kêu là cái side effect đó, tức là
phản ứng phụ
đó, là có thể làm cho mình cồn cào, khó chịu ruột, thấy không? Rồi đôi khi tiêu chảy, hoặc là mình không chịu được, không phải là do vitamin B, nhưng mà là cái chất nó làm lên cái viên đó, hoặc là nó tiêu chảy, hoặc là bị cồn cào đó. Thì những cái đó đó thì mình đến bác sĩ coi có phải lý do khác không. Chứ còn thật sự vitamin B đó chỉ có một vài cái mà nó có thể làm ngộ độc được á. Lát nữa tôi sẽ nói cái nào nó có thể gây ngộ độc. Chứ còn nói chung đó thì cũng không có, vitamin B nó không có ảnh hưởng gì nhiều.
Loan Nguyễn hỏi thăm là không uống B complex vào buổi tối có đúng không?
Mình uống lúc nào cũng được, mình uống buổi sáng cũng được, buổi tối cũng được. Tùy mình uống lúc nào, nhưng mà đề nghị uống ban ngày đi, để cho nó khỏi, nếu ban đêm nhiều khi nó cồn cào ruột mình đó, nên mình không ngủ được. Thì tôi có thể nói qua đây này, những cái B có thể gây ra mà mà có thể side effect đó là trứng B3 đó, niacin, nếu mình cứ liều cao quá nó làm cho trứng đỏ mặt, flush đỏ mặt đó, hoặc là nếu mà uống nhiều cái B6 đó, B6 mà nó cao quá thì nó gây ra viêm dây thần kinh. Thì đấy thì người ta chỉ thấy là những cái đó thôi, chứ còn nói về mà ngộ độc về vitamin B thì cũng hiếm lắm, không có.
Còn những loại vitamin B khác thưa bác sĩ, thì chuyện gì xảy ra nếu như mình uống quá nhiều hay là mình quá liều vitamin B12, B7, B5 chẳng hạn?
Thì cũng không nên uống quá liều, nhưng mà mình người ta cũng chưa thấy rằng là không có cái chứng minh được là những gì xảy ra khi mà chúng ta dùng nó quá nhiều. Ví dụ như là B12. B12 thường thường là chúng ta có thể trích 1.000 microgram một tuần lễ chẳng hạn cũng được, không sao cả. Thì và nếu có thêm bên nữa thì không sao, bởi vì nó cũng thải ra ngoài thôi, chứ nó không có cái gì làm hại cả. Thì nói chung á, thì B complex đó, sinh tố B đó tương đối nó hiền. Tuy nhiên mà khi mà trích đó, vì có những loại trích đó thì cái này có thể nó gây phản ứng rất là nặng, vì không phải là do vitamin mà do cái trích. Thì đã có những trường hợp mà B1 đã trích này có thể là tử vong đó, hoặc là gây ra những cái chứng nó kêu là trụy đó. Do đó rất là nguy hiểm. Do đó đó thì ở Việt Nam thì thường hay trích, nhưng mà ở Mỹ này không bao giờ người ta trích cả. Yeah. Tuyệt đối không bao giờ ai dám trích B1 hay là B complex ở ngoài trừ nhà thương. Vì nếu nó có máy người ta chứ có máy người ta cứu chữa ngay. Ở Việt Nam thì hồi xưa tôi nhớ hồi hành nghề đó, ai cũng trích B1, B2 tùy theo, hoặc là B complex. Nhưng mà đôi khi nó cũng gây phản ứng. Cũng may là nó không có những phản ứng gì đó, phản ứng phụ đó. Trong nhà thương thì không sợ, vì người ta cứu kịp ngay.
Vika hỏi thăm bác sĩ, uống B complex hoặc là uống các vitamin B đó, thời gian nào thì cơ thể hấp thụ tốt nhất? Uống trước bữa ăn hay là sau bữa ăn hay là giữa bữa ăn thưa bác sĩ?
Tôi nghĩ là nên uống trước bữa ăn đó, trước bữa ăn. Là bởi vì khi mà nó uống cho nó hòa với lại cái thức ăn đó thì nó có thể đẩy ra ngoài. Do đó mình uống cái lúc trước khi ăn, thường uống buổi sáng đó. Tôi thường thường uống buổi sáng. Nhưng mà dĩ nhiên là mình hơi ăn một chút, chứ đừng nó có một cái gì nhẹ thôi. Chúng tôi nó còn cào ruột ghê lắm. Nhưng mà rồi mình uống xong rồi mình ăn cũng được, không sao cả. Yeah. Đó, thường thường là tôi uống buổi sáng. Tùy mỗi người, có thể uống lúc nào cho thuận tiện cũng được, nó không có gì cấm kỵ cả.
Một câu hỏi nữa của Yokozuna là bạn uống methotrexate 15mg một tuần và folic acid 1mg mỗi ngày, có ảnh hưởng gì không? Có ảnh hưởng gan không?
Cái gì xin nói lại?
Methotrexate 15mg một tuần.
Methotrexate rồi.
15mg một tuần, folic acid 1mg một ngày, có ảnh hưởng cho gan hay không?
Cái folic acid thì nó không có gì, nhưng mà coi chừng cái methotrexate á, mình phải đến cái người nào cho mình uống đó, bác sĩ đó, để coi như thế nào. Vì có đôi khi cũng cần phải uống, nhưng mà cũng ra phải kỹ lắm mới được, vì chất đó cũng gây ra nhiều cái độc đó, độc cho cái gan và có nhiều cái chất độc khác nữa. Thành ra cẩn thận, nếu uống những cái này thì phải đến do bác sĩ điều trị của mình giúp, chứ không thể nào mà nói một cách tổng quát ở đây được.
Võ Tuấn Vũ, mật ong có thể thay thế cho vitamin không bác sĩ?
Mật ong rất là tốt, bởi vì nó là thiên nhiên, nó cũng trong cái mật nó có nhiều rất là cái chất tốt. Thì người ta khuyên là chúng ta có thể uống mật ong, nhưng mà đôi khi đó những cái mật ong nó không có được pure đó, có thể nó gây ra một cái phản ứng phụ gì đó. Nhưng mà tôi thấy mật ong người ta làm ở trong vườn đó, ta bán đó, ở trong nhà ta bán ấy, thì rất là tốt. Thì tôi nghĩ rằng cái đó cũng là một cái thức ăn, một cái đấy mà mình cần phải có thể dùng được, không sao.
Yeah.
Nhưng mà tuy nhiên nếu mà người nào bị tiểu đường ấy, thì cái đó quá ngọt thì không được. Nó ngọt á, mật ong nó ngọt lắm.
Vâng, có những cái đối tượng nào như là về giới tính, về độ tuổi dễ bị thiếu hay là có nguy cơ bị thiếu vitamin B nhiều nhất không? Thưa bác sĩ, có thể cho một vài những cái lời khuyên đối với những cái người mà nếu mà họ rơi vào những cái trường hợp đó thì họ nên lưu ý.
Thường thường đó là chúng ta thiếu vitamin B đó là những cái trường hợp đó là chúng ta thiếu ăn. Còn những cái xứ mà kêu là nhược tiểu đó,
kém phát triển
thì, thì kém phát triển đó thì rất dễ bị thiếu vitamin B. Hoặc là chúng ta là thai phụ cũng có thể thiếu vitamin B. Và cái bệnh nhân đau lâu ngày đó thì đương nhiên nó là mình hấp thụ đồ ăn nó không tốt, hoặc là không ăn đủ, mình không ăn được. Và do đó đó thì những cái trường hợp còn ngoài ra đó thì bình thường thì những cái nước ấy thì chúng ta là không có thiếu. Chúng ta muốn uống phù thêm thì cũng được, nhưng mà chúng ta không có thiếu. Hoặc là tuổi lớn đó, có thể là 65, 70 trở lên đó, thì có thể là cái hấp thụ của chúng ta nó kém, thì nó làm cho chúng ta thiếu vitamin B. Do đó chúng ta có thể uống những chất bổ sung hàng ngày. Thì đó, còn nếu bình thường đó thì tôi nghĩ rằng là nếu mà chúng ta uống cũng được, cũng không sao hết, nó không có cái gì là hại cả. Thì chúng ta cứ uống những B complex đó, đó, tổng hợp mỗi ngày một viên thì rất là cũng được. Tôi thấy rằng nó không có cái gì mà hại cả.
Bây giờ nói về vitamin B thì thưa bác sĩ, là những cái thai phụ đó thì thường là người ta hay lo lắng là khi mà mình mang thai đó thì cơ thể của mình phải đầy đủ những cái chất, nhất là những chất vitamin để cho thai nhi phát triển khỏe mạnh, và họ cũng là những cái đối tượng mà lo lắng là bị thiếu chất nhiều nhất, là vì trong thời gian mang thai ăn uống không được, bị ảnh hưởng này kia đó. Thì có nên bổ sung vitamin B bằng cách nào không cho những thai phụ thưa bác sĩ?
Thường thường đó, những cái người mà mang thai là thai phụ đó thì người ta có một cái viên là đa sinh tố đó, người ta nói là prenatal, tức là cho những cái người thai phụ thì trong đó nó có những cái loại sinh tố mà người ta cũng đầy đủ cho, chứ không nên uống riêng. Tôi nghĩ là đề nghị những thai phụ là không uống riêng, nhưng mà uống một cái loại đa sinh tố multivitamin đó, nó kêu là prenatal đó, tức là cho những cái người mang bầu. À, chứ không nên uống thêm bất cứ một chuyện gì. Nếu quý vị mà muốn uống thêm đó thì phải hỏi bác sĩ, đừng có, chúng ta chỉ ăn uống bình thường thôi. Dạ, để mà đề nghị như vậy. Dạ.
Vâng. Những cái loại thuốc đa sinh tố mà cho thai phụ trong thời kỳ mang thai đó thì như bác sĩ nói là nó cũng tổng hợp đầy đủ những cái sinh tố cần thiết. Ngoài chuyện ăn uống bổ dưỡng thì mỗi ngày nên gọi là bổ sung thêm một viên, đó là đủ rồi. Không nên bổ sung từng loại vitamin khác nhau, và phải có cái sự hướng dẫn của bác sĩ cho cẩn thận. Dạ.
Dạ, đúng.
Một cái đối tượng khác thì cũng rất là nhiều người quan tâm là sợ thiếu vitamin B, đó là trẻ nhỏ. Nhiều khi nó không ăn uống như người lớn được, nó kén ăn đại khái vậy đó bác sĩ. Thì đối với em bé mà còi xương hoặc là kém ốm phát triển này kia đó, thì có nên bổ sung vitamin B không, và bổ sung bằng cách nào?
Tôi nghĩ rằng là mình không nên định bệnh cho trẻ em rồi mình trị bệnh, mà nên đến bác sĩ gia đình hoặc là bác sĩ nhi khoa của mình. Bởi vì đó, cái nếu mà cái trẻ em đó mà dinh dưỡng đầy đủ, uống sữa bình thường đó, thì nó sẽ không thiếu gì cả. Ngoại trừ nếu có bệnh gì thì nó sẽ tạo nên thiếu một cái loại những cái chất vitamin. Do đó thì tôi cũng không có một cái gì để mà có ý kiến gì cả. Nên đến bác sĩ nhi khoa, bác sĩ gia đình của mình. Vì rất là trẻ em rất là khó, chứ không phải là mình dễ dàng được đâu. Đó, thành ra tôi đề nghị là đừng tự định bệnh và cũng đừng tự trị bệnh mà cho các trẻ em. Rất là nguy hiểm, có thể hại đến trẻ em nhiều hơn là có lợi.
Ngay cả là những loại sinh tố, những loại thuốc bổ sung vitamin cũng không nên tự ý mua cho con em mình dùng, mà phải có lời khuyên của bác sĩ.
Dạ đúng, thường thường các trẻ em phải có bác sĩ gia đình và nhi khoa, chứ đừng có tự điều trị. Đúng rồi, kể cả là kêu là multivitamin đó, là đa sinh tố đó, cũng cần phải có cái bác sĩ người ta sẽ đề nghị, ta cho.
Xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thời gian dành cho chương trình đã hết rồi. Trà My xin hẹn gặp lại bác sĩ và quý vị và các bạn vào thứ năm hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Chương trình phát sóng trực tiếp với sự tham gia cộng tác của bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Hội rất là nhiều và xin hẹn gặp lại toàn thể quý vị cũng như bác sĩ vào mỗi thứ năm hàng tuần.
Dạ, chào quý vị và chào cô Trà My.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ năm ngày 1 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.